ครับแล้วมันทำได้แล้วดูเนี่ยจะคือความตัวก็เป็นเวทำทันแหลมซะเป็นยึดฝักน้อยไม่ได้เจ้าไหนนะแต่ท่านเจ้าได้ฝักน้อยคือทำไปเวทของท่านใหญ่เลยด้านไหนยังไม่เจอบันน้อยอะไรแล้วแต่เป็นกุญแจขัดทุกอย่างก็เฉยอย่างเป็นตักษาจะเป็นเลยกุญแจทุกอย่างแล้วนะCho nên hầu xưa trong kinh sách cao như là nhất niệm không tăng lên. Tư niệm tức như là mình niệm tụng, mình đọc vẹn, mình suy nghĩ. Hay là cái tư tưởng của mình là nhất mạnh, mình suy nghĩ, nó không thể tăng lên. Hầu xưa mà khoa học chưa ra đời, nói mấy cái chuyện này không ai tin hết. Mình nói gì, rồi mình nói là cái mắt, rồi cái đó gì đâu. Đó là nói về cái âm thanh chân chưa tăng ba.Nó đi, nó khắp tất cả các chỗ nào mà đồng thanh tương ứng, đồng tiếng tương cầu. Hay ví dụ như bên đây mình cầu vậy, tổng niệm. Thì những chỗ nào mà cái điểm lực của mình cầu vậy, muốn đến chỗ đó là chắc chắn là không được không. Mà chỗ đó phải có những người, phải có những máy tinh vi.Cái máy tình gì đó, ý tôi muốn nói là cái công năng tình gì. Còn khoa học bây giờ thì họ chỉ có bày ra những cái máy. Cái máy nghĩa là chẳng hạn như bây giờ một cái máy phát thanh, chẳng hạn như thế. Thì chỗ nào lại có máy phát thanh nào, tặng ra, tặng cho nó không được. Thì cái ý mà hồi xưa chư Phật, chư Bồ Tát phải nói rằng nếu ở chỗ đó mà một vị người ta đã tu chứng lục thông rồi á,coi như là cái máy thâu thanh người ta sẵn sàng rồi, thì bên đây mình nói nhiều bây giờ thâu như bên đây giống như không có gì cả. Còn trong khi mà mình nói ra một lời gì không được mất, một mặt thì đi ra khắp tam thiên đại thiên thế giới như thế, một mặt nữa nó lại quân tập ở trong cái tàn tích của mình, tàn là kho tàn là chứa, cho nên lời hay dễ đẹp nó cũng chứa trong này.Mà những cái lời nguyền rủa nó cũng chứa, không được chứa hết mà. Rồi sau này cái tấm gương đó, cái tấm gương lòng đó nó chứa trong đó rồi, sau này nó lại chứa rồi. Khi mình bỏ cái xác sau này rồi á, thì những cái biển lực của ở trong cái tấm gương đó mà người ta tạm gọi nó là linh hồn đó, thần hồn, thần thức, linh tính, người ta đặt đủ cái danh từ, cái đó nó chứa rồi. Nó trung thực vô cùngthành thử ra Đức Phật nói trước trong kinh Pháp Hoa Phật cứ nhắc đi nhắc lại những tới luôn. Mình có thể nói rằng mình chưa hiểu đạo, chưa có biết, thành ra mình nghĩ rằng có lẽ lời nói mình nói ra nó bắt nó đi ra rồi, không có không có nó như là vô trong, chưa là trong tàn tức rồi, tàn là kho tàn tức là những biết nó chứa trong á, thành ghê lắm. Một lần mình nói nátmột là mình nói chuyện nó nằm ở trong ấy, cho nên suốt một thời gian 50 năm, 60 năm, 70 năm, 100 năm thì đến đó nó sẽ khi mà mình chết rồi thì cái hộp giống cái đó chưa là chủng tử là cái hộp giống nó phát hiện lại toàn là hộp giống lúa tốt, thì họ có tâm thái toàn là lúa. Nếu mà trong cái cuộc đời của mình tạo cho là cái hộp giống gai góc toàn là hộp giống cỏ hoặc là sắp thì sau này mình chết rồi thì nó phải hiểu. Còn cái vấn đề bên ngoài nói như thế không có nghĩa là phủ nhận cái vấn đề như là người ta chết rồi phải làm lễ cầu nguyện, người ta bệnh đau phải là không có nghĩa là nói, nếu tôi nói vừa đầu đó không có nghĩa là phủ nhận, không thừa nhận cái chuyện cầu nguyện bên ngoài đâu.Nhưng mà cầu nguyện bên ngoài chỉ là cầu nguyện trong kinh nghiệm cảnh muốn gì cầu mới dễ hơn thôi. Mình làm một cái công việc gì phước đức lành lớn nhất, dâng lên hưởng được cái một phần bảy phần nữa đó, còn sáu phần mình hưởng đó. Là bởi vì ý cái đó cũng muốn nói là sao, hương linh hay là cái sức cầu nguyện bên ngoài ảnh hưởng, còn cái thật sự thậtLà phải luôn tự. Cũng như thế này, tôi thí dụ sẽ như thế này là dễ hiểu. Ví dụ như giờ bà con mình có một người nào phát hậu ở đồng hành được, ví dụ như thế thì cứ rất là bà con được thế đó. Hoặc là con cháu trong nhà thương mến lắm, nhưng chỉ chút 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 nhiều lắm là nói như mấy cái ông mà họ như là đương quyền là các cái bổn phận ở trong nơm đó là thuộc là nó chú và chúng ta bây giờ nơm chú và là cho họ đó chứ một chỉ dẫn như là phối tử thân tùy độ khác biệt. Dầu cha con hết sức thân đi nữa nhưng mà không thể nào mà nói chuyện mà chịu người đó như nào do đó cho nên cái vấn đề tu tập là phải lo tu tập hay là thế không phải con ăn được con no là cha ăn được cha no nhưng mà ảnh hưởng nhiều khi ảnh hưởng thì ảnh hưởng cái sức cầu nguyện á là nó ảnh hưởng tối thiểu và tối đa có ảnh hưởng ví dụ cô đơn cử cái ví dụ thêm nữa quý vị rõ thêm ví dụ như bây giờ cái người đó họ có một người con chuột thì bị đậu nhưng mà nhờ một người khác cái người khác nó hết sức là quyền lực nè đạo hạnh nè nói thì tất cả trong cái vùng trong cái nước này họ nghe hết rồi thì là anh bị thấy chưa có thể họ quản lại cho thời gian hoặc là có thể họ chưa nên cho họ chết ví dụ như thế là cái đó toàn là ảnh hưởng thôi chứ còn mỗi người mình phải lo tự tu tự nhiên. Cho nên cái câu như cái tiếng mà cái tiếng nhịn màu, cái tiếng vi diệu, cái tiếng đặc biệt đó, nó sẽ đi khắp tất cả. Nó đi khắp tất cả đây, một là đi khắp tất cả bên ngoài, hai là đi khắp tất cả trong con người mình, bởi vì nhân thân tiểu thiên địa, cái thân con người là một bầu trời nhỏ. Cái gì ở bên dưới của bao la đó là tâm này đó hết. Cho nên những người bạch hữu khi đến tuổi nào đó ở ngoài thời tiết biến động thì ở trong này cũng hoạt động điện nó thấy thế cho nên ảnh hưởng như lắm một luồng điện ở ngoài kia chớp nhoáng thì ở trong tư tưởng cũng như nó có trong những người làm được chẳng nói riêng bên ngoài là trong này có là điều đó các vị đại nhất nội như đức Phật chắc này là biết rõ cho nên các ngài nói rất nhiều và rất nhiều mà tại vì mình không chịu tìm hiểu không chịu học nghĩa là nói như thế được ra thì các thì cũng đồng nghiệp đó chứ còn cũng hành dễ lắm học đạo đó mà lại trong kinh nó phú quý học đạo người mà có tiền có của học đạo học đạo là gì là tiền cũng đó cái gì ngồi nó phúc dữ được phúc mà tiền đạo đó có phải là tiền có tâm phúc rồi phúc thời gian này cho nên kinh điển là gì những kho tàng quý báu để lại cho mình cứ thừa hưởng nên thường thường người ta sẽ nói những cái câu đức Phật để lại một kho tàng quý báu cho nhân loại mình biết thừa hưởng mà từ Phật từ chẳng hạn như bây giờ muốn thừa hưởng làm sao phải bắt nguồn học từ hoặc là chúng ta đi rồi nếu như mà không học cái nguồn gốc đó được thì cũng phải học các cái loại chữ mà dịch ra như chữ Tàu hay là chữ Anh hay là chữ Tây Tạng vân vân ví dụ như thế cũng phải là dễ chứ sự thực ra kinh điển nếu mà chúng ta học nào tới nơi tới chỗ rồi mỗi một câu kinh mỗi một bài kệ nào hay vô cùng ta phải cần nghe nhiều một bài kệ mà nếu mà thấu đáo một bài kệ là đủ rồi nhưng mà sợ không thấu đáo đó thôi cũng như tới nhiều người nghe ta nói đó người nói là tôi mà đâu có cần nhiều một là do nên cái tâm của mình thôi với lại nó không có phải là thiên kinh dạng nguyện rồi mới được đâu thì cái đó cũng là cái lời nói cũng có lý nhưng mà tìm hiểu cho được một công trình cũng như trong kinh Pháp Hoa này tôi có nhắc quý vị nhiều lần rồi nhất kinh Nam Mô Phật giai dĩ thành Phật chỉ tinh là mô của cha gia thành Phật tôi nhớ những người tu luyện từ nhỏ tới lớn những đã đời nhưng mà chưa thành định Nam Mô Phật sao giai dĩ thành Phật đạo trong cái tiếng khi mà chúng ta niệm một câu Phật như vậy đó mà hành trì cho đúng bởi vì Nam Mô là gì dịch từ cái chữ Nam Mô của tiếng Phạn nó có nhiều nghĩa quá đi Nam Mô là thiền kinh tôn trọng quy y kính lễ thể thủ tác lễ quy mạng vân vân nghĩa đen nói cho tiếng Việt mình là nghĩa đen là như thế này nè tất nhiên là phải kính trọng và rất cẩn thận cái gì của ta gia là sự giác ngộ thế nhưng mình phải thận trọng mình phải kính trọng về con đường giác ngộ của mình hỏi cho bây giờ tất cả chúng ta đây, có ai mà đem hết lòng để mà lo cho chính tập con đường giác ngộ đó chưa? Lâu lâu nó nghe nói là cứ thôi, để là nhắc đến thì cũng nghĩ tới phần giác ngộ vậy. Nhưng mà khi mà hết nhắc rồi thì bao nhiêu cái cảnh vô minh trần gian bao phủ, vì nó bao phủ quá nặng đi, cho nên không có gì, không có chuyển hướng, không có chuyển được. Chứ nếu mỗi người đọc Nam Mô Phật mà đến đúng với ba chữ đó mà làm á, thì không tốt thì muộn trở về với cái sự giác ngộ là thành Phật dễ dàng nhất. Do đó mà chúng ta hiểu đạo lý để mà thực hành trong cái cuộc đời sống của chúng ta thì giống mà tìm hiểu. Chứ còn nếu như không có cố gắng tìm hiểu á, cũng như không có cố gắng để mà trên con đường giải thoát đi hoặc là hành thì chỉ như như tôi vừa nói phải phải là vậy. Bởi vì mình đã gieo trồng cái nơi sanh tử luân hồi nghiệp chướng nặng nề, tham vọng kiêu căng si mê lặp lại nó nhiều lần thì biết rồi. Ta đã nhiều khi vì nó quá nặng đi, cho nên nó không có phát hiện được cái hộp giống chưa hộp giống Phật. Có Phật tánh tâm đó cũng đa ta cho con người á, nhưng mà bị ở ngoài nó bao nhiêu đủ hết. Ở đây nó tham rồi nó sân rồi si rồi mạng rồi ngư giá chướng, ông Phật tánh mình không ngồi trong cái sự chúng nó bao nhiêu hết. Chém hết, khai thông cho hết, để cho Phật tánh giữ được là cả một công trình rất là dễ. Tôi đến giữ ví dụ như bây giờ từ những người có khác như nào, nghe thấy trong lòng cảm thấy, nghe tới đâu thì tới đó, thì thấy làm sao? Cũng khá là, nó cũng khá rồi. Rồi thì sao? Có bọn thì cũng không tức, giờ đi mình thấy nó không phải là người rất sắc lợi. Còn có nhiều người trái lại, nghe không được, nghe đổi từ 20 phút là thấy là anh nói tới một cái buồn mãi buồn, là buồn ngủ nó đi chung với nhau, mà đã là buồn ngủ thì nó đâu có thích, mà không thích thì thích nhưng mà tuần sau phải coi điện cơ này để tôi nó tôi bận này khó lắm, tôi là Phật khắc nhanh lắm, cái giáo pháp của Phật không phải dễ đâu. Mình ví dụ như cô bác và bà con ở đây cứ ngày ngày tất cả nó nhìn ra được thì cứ phải đặt người. Nhưng mà không thấy là dễ, thì trong lúc đó mình cũng có nghĩa là buồn hay không, ngay cả khi tâm niệm đâu phải là gì nào phải là để mà ao nấp đi hay là cũng thông tin bất lực làm biết thế không được, cố gì thế cố lắm, thành ra ở chùa rất lâu nhưng mà kinh được không hiểu. Tôi nhiều khi nào lại bằng như này mà chỉ là ta không có tâm bảo văn tư tu, mình phải nghe được suy nghĩ là mình mới đạt thành được. Ở bây giờ mình đạt thành mà không biết đường đi thì làm sao mà đi được? Cho nên chỉ có con đầu để nói là chúng ta thấy như thế. Cái câu thứ hai là thành thị thành chung, thành nghĩa là thành công trong cái bước đầu mà cũng được thành công trong cái bước đó, nghĩa là khi mà tiếng giọng chúng ta nói đúng với chân lý một sự thật thì nó cảm động tới tam phương đại thiên thế giới. Mà đã như thế rồi đó, thì tất nhiên là khi bước chân ra đi đã thấy mình đi đúng con đường thì từ khi bước chân ra đi rồi đến tới cái phần cuối cùng tức là chung, tất nhiên là đi tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác quả vị Phật. Còn nếu như cái tiếng mà không có nhiệm màu, cái tiếng nó không xuất phát được, cái tiếng nó không xuất phát từ cái lòng chân thật của mình thì thật là được. Thì cái từ thủy chí chung này nó không phải dễ đâu, chưa biết không phải dễ đâu. Có thể giải quyết đôi ba kiếp giỏi lắm mới xong, chứ còn ở trong một kiếp đó, vạn trung hữu nhất hữu nhị, nghĩa là trong muôn người ngàn người quả mới có một người hai người mới giải quyết trong cái đoạn đường giải thoát của mình trong một kiếp này. Thì bây giờ đây mình muốn cho nó đừng sai lạc thì phải như thế nào? Trước khi mới bước ra đi, tất nhiên là bước lên trên con đường đạo, trên con đường nào là con đường đó làm cho mình đã mỏi do dấu dụng tinh thần của mình quá rộng, nhất là quý vị nào lớn tuổi. Bởi vì chuyện này là trong kinh Phật nói chứ không phải là riêng chú của tôi. Quý vị nào lớn tuổi lắm, từ khi mình trưởng thành, trưởng thành tất từ 17, 18 tuổi trở lên tới bây giờ, thôi tranh đấu như đời, lăn lộn như đời, trong lúc bao nhiêu bây giờ mình tính sổ là ngày hôm nay quan đến việc cái gì chứ, còn là thọ gì không có. Chẳng hạn như là tự sản gia co kêu là gia đình hay là con cháu vân vân, nếu có tranh đi nữa thì cái đó cũng là sự tạo nghiệp của trần gian. Con người sống ở cõi dục này là phải theo cái công lệ của cõi dục, chứ đi ngược dòng nước thì nó khó lắm. Các người đi ngược dòng nước một hay là hai người, do đó cho nên chúng ta tính sổ kỹ lại. Vì thế cho nên mới bắt đầu bước chân đi trên con đường nào gọi là chỉ là đầu tiên, chứ không phải là chỉ là nước. Do đó bước chân đi trên con đường nào là phải chọn con đường đi thẳng, bởi vì chánh đạo cũng đó, tà đạo cũng đó, đủ thứ hết. Cho nên có mấy chữ trong này nè, đâu này có mấy chữ tà ngoài. Tìm Phật mà tìm ở ngoài tâm mình không có Phật. Lý giờ thầy nói lý giờ, tìm Phật phải tìm nơi tâm mình. Mà tại sao có thờ Phật bên ngoài đó? Đó là dùng cái tướng để mà hiểu tâm. Bởi vì người mở ra nói lý tánh không mà tạm hiểu, cho nên phải dùng cái sự tướng và có một hình tượng Phật để mình chiêm ngưỡng. Rồi từ cái đó là quý vị học đạo cao siêu rồi đó, thì quý vị mới thấy cái thân trầm là mình phải tìm Phật ở bên trong mình, đừng có tìm ở ngoài. Vì thế cho nên khi mà cái bước đầu chúng cùng cho nó sai đường, thì giả sử trong kiếp này mình giải quyết chưa xong, kiếp này mình thấy nó đi. Ví dụ như đi từ nhỏ thì mới bị đập ấu, từ nhỏ thì còn có thể được. Còn bây giờ khi mà mình hiểu tới được cảnh đạo thì mình thấy là lớn tuổi. Thì bây giờ phải làm như thế nào? Tất nhiên mình là phải đặt cái vị trí, cái bản đồ mình phải nắm cho nó đúng. Giả sử mà mình chỉ mới đi có một đoạn đường thôi mà lỡ mình bỏ xong này mà tức là chết, thì lập tức cái thiết kế của mình đó là còn được biết cái nắm cái bản đồ để mình nữa. Chứ nếu không khéo á nó là mà kêu là cái gì là một kêu là tổn nhất hào sai thiên lý đó. Nếu mà nó sai trong một chút rồi thì ta tâm nhẹ nhàng nó được sai. Vì thế cho nên người ta quan trọng đến chỗ đó đi nhé. Quan trọng ở chỗ đó là chỗ nào? Tất nhiên là đạo tự đạo. Ta phải cần những vị minh sư, cần phải cần những cái con đường chính đó. Sợ là sợ cái gì vậy anh? Hãy nó thêm là một cái rồi thì vạn kiếp có thể nó rằng nó cứ đuôi là hết. Thành ra chúng ta phải khéo, phải cẩn thận. Rồi đầu tiên mà thành tựu được rồi thì chắc chắn là sau thành tựu cũng như Đức Thích Ca Mâu Ni, tuy là trải qua nhiều kiếp số như chúng ta đọc ở trong tiền thân của ngài đã biết, nhưng mà cuối cùng ngài thành quả vị lực. Bây giờ chúng ta thì mà phải tìm con đường đi cho nó đúng, cứ con đường hoặc là đi chậm hoặc là đi nhanh, nó tự trong lành chậm tự trong thực tế, tự trong cái trí hóa của mình, nhưng mà phải tìm được. Không có lạc hết là cái gì ghê lắm. Tổng ba hoàn kinh toàn tạ tổng tỳ công, rồi cao lắm nữa. Chứ hoàn đây á tất nhiên là mở lại hoàn quá. Chứ hoàn cái nghĩa đen là mở rộng khắp chốn cùng hơn gọi là hoàn. Cho nên ta biết thay chữ hoàn pháp là gì đó, là mở rộng chánh pháp, mở rộng Phật pháp, mở rộng cho đến khắp chốn cùng đâu để cho mọi người đều biết. Chữ kinh này tất nhiên là bình lý, kinh là chân lý đó. Thì mình phải làm sao mình mở rộng chân lý, chân lý tức là sự thật muôn đạo. Ngàn xưa sự thật nó cũng như thế, hiện tại đây sự thật nó cũng như thế, cho đến mãi mãi vô tận thời gian về sau sự thật nó cũng vẫn như thế, gọi đó là kinh. Tự dưng nói cho đủ á, là thế kinh, dịch từ dịch chuyển xuống ra. Nhưng mà nói tới thế kinh tức là thế lý là trên trên. một là nó đúng với chân lý học sự thật, hai là nó xế cơ tức là nó học cái trình độ. Một bộ kinh một quyển kinh Đức Phật nói ra, hàng thượng căn thượng trí thừa hưởng cũng được, hàng trung căn trung trí lãnh hậu cũng được, người mới đến nghe cũng có thể lãnh hậu được. Tất nhiên là cũng như tán mưa, cây lớn cũng hưởng được, cây được, nhỏ cũng hưởng được. Thì cái chữ kinh của Đức Phật đem đến toàn toàn tức là hoàn toàn, toàn toàn về anh. Chỉ tả tả này rất không biết những gì tả là. Thầy biết được rồi. Tả toàn tả chúng ta càng tả đó. Tả là cái gì nó sâu. Nhớ là mở rộng chân lý sự thật, hay là nói cái cách thêm chân lý mà mở rộng cho tất cả chúng sanh một cách toàn diện, để biết cái chữ tạ này là giúp tất cả những cái phiền muộn thê lương, tất cả những gì ở đời bởi vì nó có ánh sáng. Chỗ nào không có ánh sáng tức là nó có bóng tối. Do đó mà cái vấn đề hoành kinh, hoành pháp, hoành luật, đừng nói gì đâu xa, quý vị một người mà hiểu đạo đi phải căn bản rồi, phải đừng mong có một người nào khác mà tới nói chuyện lâu hơn, hoặc là mình đã biết cái con đường đi chính đáng rồi thì đã có cái thước đặt trong tay, thước giáo lý á, thì không có ai mà có thể nói rằng cuốn hoặc được, không có thể ai mà nói sai cái giáo lý mà mình cuốn được. Do đó cho nên trong đạo Phật, khi người hướng về đạo Phật mà hiểu được cái căn bản của người Phật tử rồi, sau đó được quyền muốn đi đâu được, vô nhà thờ cũng được, vô thanh thân thờ cũng được, vô chỗ nào cũng được, bây giờ không có sợ nữa, là vì cái hướng đã nắm rồi. Còn chỉ sợ là sợ người chưa biết cái gì hết, chưa biết nhiệm vụ mình như thế nào, chưa biết con đường giải thoát như thế nào, chưa biết mình làm để làm gì, thì chỉ bắt đầu sợ. Chứ còn nghĩ mà đã biết rồi thì sao đó. Bởi vì người mà đã biết cái căn bản được rồi thì tới mỗi nơi khác, mỗi đạo, mỗi tôn giáo khác thì mình giúp cho người ta, không có việc gì ta cuốn mặt rồi mà. Chỗ đó này, chỉ tạo như là giúp tất cả những cái gì gọi là mê mờ hoặc là tối tâm, hoặc giúp để gì để thành công. Thì trong này thành công, thành công ở nơi tổng tiền, tổng đê có nghĩa là tổng thiện bất thất. Tất cả các việc thiện không bao giờ mất, bất thất. Như nữa, kỳ ác bất thành, sao cầu đó, kỳ ác bất thành. Đó, nghĩa là tổng tiền là đến đi, để gom góp lại bao nhiêu cái việc thiện không bao giờ mất, tổng thiện bất thất. Tùy ác bất thân là gìn giữ những cái việc ác độc không, có nghĩa là gìn giữ những cái việc ác độc đừng cho nó sanh, bất thân là đừng cho nó sanh. Bởi vì một cái chuyện nó thường, như chẳng hạn như một việc thì nó xảy đến với mình, đừng cho nó sanh, chuyện rất là tầm thường. Đức Phật dạy chúng ta đừng quan tâm, đừng có để ý. Những cái việc thiện giàu cho nó rất nhỏ, chúng ta đừng có bảo vệ. Những cái việc ác giàu cho nó rất nhỏ cũng đừng có. Một thau nước mà bởi vì nó đẩy thau nước là nó đi từng giòn tới cho từng giòn hết chưa. Cái chuyện ác mà bởi vì nó trở thành ra một cái ác nghiệp vô minh ác ám á, là nó từ một cái chuyện nhỏ. Cho nên một lần nói ví dụ chẳng hạn như trong khi mà ở bên ngoài mà cái hai chồng mình tức giận đó, thì bảo phải là mình vô là thủ khẩu như mình thì nên làm đi. Còn nếu hai nữa mình có muốn trả lời thì trả lời thật cho nó khéo một tí, cho nó hiểu một tí. Chứ còn nhiều khi mình quá biết rằng mình nói như thế, nói cho thông thường thế gian thì là nói như thế đến hơn ra một tí, để mình đã dẫn một tí, để cho người ta biết mình cũng mong là người ta muốn, nhưng mà nó còn đi xuống. Đâu mà có một cái nơi, cái người mà biết nếm không phải là một chữ, cái người mà nếm được mà có một cái trí thông minh không phải là một chữ. Mà không phải cái người nói nhiều mà không ai à. Thành ra nhân thì hai cái chữ tổng thì để tôi nói lên cho quý vị thấy rằng tổng thiện mất lắm, nghĩa là tất cả những cái việc thiện giàu là nhỏ được sao mất. thì nó phát sinh dòng cái việc đó hết, thì mình phải gìn giữ nó, đừng cho nó phát sinh giờ đó là chuyện nhỏ. Tích công lụy đức như thế đó thì quả mấy kiếp này mình mới giải thoát được. Chứ không kéo đây rồi cứ quan quan tương báo dân đã tặng lên nó khổ lắm nha. Trời ơi, kiếp này nhớ là trở lại ở nhiều quán tu là trở lại nó cảm ơn không có chạy đường nào hết, mà hỏi chứ qua một cái trận cãi giả với nhau, qua một cái trận buồn phiền với nhau, phải rồi cho mình thấy mà tê phải nó đang tu thì mà ham lắm nha. Nếu mà chưa hiểu đạo anh nghe ai cãi lần rồi mà biết là bởi vì khôn của thế gian khôn mà trời, còn cái dạy của người tu hành là dạy khôn giáo rồi, không phải là khôn thường đâu, không phải trong lịch thế thì ta không nói là có lẽ là ông đồng chùa là cũng không thế đâu. Cho nên muốn cho cái tiến nhiệm màu của mình trong cái thảm diệu pháp này như ngài Diệu Pháp Bồ Tát, chẳng những độ chúng sanh ở đông phương cái chỗ nước của ngài ở, mà ngài sang thế giới Ta Bà giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà độ chúng sanh ở quả Ta Bà, mà độ chúng sanh ở quả Ta Bà chẳng những chúng sanh đến ngài Tịnh Văn Duy Giác Bồ Tát ngài vừa độ hết, thì bây giờ đấy mỗi người chúng ta phải khác nhau, hai người ấp xa với biến dòng như là âm thanh vi diệu đó, học đạo lý nói ra những lời đạo lý cho nó ngon lành, ngồi nói chuyện với chị em bạn hoặc anh em bạn ta rằng lớn nhỏ đầu tiên thì chúng ta chỉ những cuộc chơi dùng những cái lời giáo sự thường thường, nhưng mà khi đi vào đề tài thì khi đi dài nó biết không thế nên sao đâu, rồi tự nhiên cho người bạn mà nếu như thế là tự nhiên anh hiểu phải học phải hiểu chứ mình không biết nói không mất. Nhưng khi cũng nói muốn là nói cho cái ông đó là mình muốn làm đó, còn đến các vị sư mà nói chuyện trước pháp hoặc là giảng kinh đó thì không phải những người bạn đó không nắm được. Nhưng mà làm được không biết thôi, làm được cái gì? Nghĩa là đem chân lý để giúp cho đạo, đem chân lý hoàn toàn để giúp tất cả những cái mê lầm tạo lỗi trong mình và cho chúng sanh, để thành công tất cả những cái việc thiện gì, bao nhiêu việc thiện dầu nhỏ chúng ta gắng mà làm, bao nhiêu việc ác dù nhỏ chúng ta gắng mà bỏ, đi tới chỗ đó cái giai đoạn đó đó thì này tà ngoại biến tự phân. Tất nhiên là lúc bây giờ này là tà ma, tất cả những cái gì không chánh thì gọi đó là tất cả những cái gì bất chánh thì gọi đó là tà, nó đối với chân lý ở trên đó là phải xa, chỉ nghĩa đây là xa này. Ngoại đây tất nhiên là chỉ cho những cái gì mà mình tìm ở bên ngoài, chứ nhiều khi người ta cắt giữa nó sẽ tâm là về nước ngoài đạo tà giáo thì đó là cái gì nó mất lòng ta nữa. Ngoài ra là tìm được cái gì mà ngoài tâm của mình, bảo gì Đức Phật dạy là đừng có tìm cái gì ở ngoài tâm, vì những điều mà tâm cũng có. Cho nên có một câu nào tôi còn nhớ, Đức Phật ở trong hàng A La Hán, ngay cả như ngài Diệu Liên, như ngài Ca Lợi Phất, như ngài Ca Diên Như vân vân, các vị đó là tu hành lắm. Nhưng mà có một nào Đức Phật nói là các vị theo rồi trở thành ngoại đạo thì các ngài mới đứng lên mặt của Đức Phật. Tại sao là Đức Phật nói như thế? Chúng con không bao giờ nghĩ tới cái vấn đề đạo Bà La Môn hay là đạo gì khác ở hậu bên Ấn Độ đó, là tại sao ngày hôm nay Đức Phật lại nói rằng trở thành ngoại đạo? Đức Phật mới nói, Đức Phật nói rằng bởi vì tìm giác ngộ, tìm Phật mà tìm ở ngoài tâm mình là tìm ngoài tâm, tìm hoặc là tìm ở ngoài tâm, tìm tức là tìm đi một con đường khác rồi, ngoại đạo là con đường bên ngoài, đúng rồi. Vì thế chúng ta phải hiểu là
khi ở các cái công việc trên đất làm thành đầu là thấy bao nhiêu những cái con đường làm, bao nhiêu những cái gì ở bên ngoài nó được xa lìa, chúng chỉ rất là xa. Từ đây tất nhiên là nói cho đủ là từ bi hỷ xả lợi xa bình đẳng. Chữ từ này nó nói kiếm nhiều nghĩa trong đó, thì phân là do, tức là những cái này nè đã được xa bây giờ với cái những cái ngọn gió nghiệp này, mà nói nghiệp này để tức như là giác ngộ đó, giải thoát đó. Rồi thường đạo lưu thông, lúc bây giờ chân lý, chữ đạo đây là chân lý, còn chữ kinh cũng là chân lý, mà đạo là con đường, con đường là con đường mở lưu thông, tức là con đường từ phàm phu đến quả vị phẩm, con đường từ mê đến giác, con đường từ tối đến sáng, lúc bây giờ lưu thông một cách dễ dàng, không có khó khăn gì. Cho nên sơ tâm phát tâm mà đầu tiên phải phải cẩn thận. Có nhiều vị lúc đầu tiên chưa được như là thấm nhuần đạo một cách cẩn thận, một cách gọi là đúng đắn á, sau khi nó bị giảm thứ này rồi nó bị ghê lắm. Vạn pháp tận biên dung, lúc bây giờ muôn sự muôn vật ở giữa này vũ trụ bao la vạn pháp đều là biên dung vô ngại, cái biên dung đây là biên dung vô ngại, không còn thấy một cái vật gì chướng ngại đối với mình nữa hết. Khi mà chúng ta chưa tìm Phật ở trong tâm á thì thấy gì chứ, mà khi mà biết rằng mình không thể nào mà tìm Phật ở ngoài mà đang học được, phải tìm Phật ở nơi quả lòng mình, bởi vì Phật sẵn của mình sẽ suốt kinh thông qua đã chỉ chúng ta con đường đó, chúng ta phải tìm nơi con đường sáng ở trong tâm mình, hiểu biết của mình. Mà đã là tìm cái con đường sáng ở trong tâm mình thì nhất tự nhất động mình phải để tâm này, phải sợ, phải lo lắng. Bởi vì nếu mà để tâm mình mà bị tâm mình mà nếu mà để mình thay lạc một chút, tất nhiên là cái con đường sáng không còn nữa. Bây giờ thành nó cảm tâm. Một người như thế, mười người như thế, một xã hội như thế, một quốc gia như thế, một thế giới như thế, thì cái thế giới này trở thành thế giới hoàn toàn là cực lạc tâm luôn. Quả tâm điện này anh mà chúng mình thấu được, hoặc đã đắng những khuyên người nói từ pháp hậu này đến pháp hậu kia, nhưng mà cái tư của chúng ta quá là chịu mà. Cái sự thật đó dở trong một bất cứ một tập kinh nào, Đức Phật đều hết lòng hết lẽ mà tu. Nhưng mà ở Đức Phật còn nói thì chúng ta cũng còn nghe, và ở Đức Phật hết nói rồi, cũng như là năm nay là mình chấp Phật tới sang đời tới 2021. Bây giờ thành thứ ra phải mỗi người phải tự động nhất nói lên chọn cái bài 8 tháng này để làm gì. Tất nhiên là cái tiếng nhiệm màu nó quan trọng lắm, chứ là sắc thanh hương tự túc pháp hay là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì về cái tiếng giọng nó quan trọng lắm. Cái tiếng giọng đó mình phải chuyển hóa nó, hoặc bằng cách này hoặc bằng cách để làm tu niệm, để mà làm cho cái tánh sáng của mình càng ngày nó càng phát triển. Cũng như tâm phẩm này cuối cùng là nó phải được cái tiếng nhiệm màu thay thông tất cả các vấn đề trên thế gian này. Bây giờ cái tiếng giọng đó cái phần được trước chuyện này có nhớ không? Cái nhớ phần một trước mình nên nói lại xong là sĩ rồi đó và bệnh trở lại, sĩ rồi đó bệnh trở lại, cho nên phải nhờ mà muốn trị bệnh đó như trong phẩm trước đã nói là chúng ta phải tự trị nơi cái gốc bệnh, mà gốc bệnh đó là gì, chứ còn trị bên ngoài không được, tức là trị thân bệnh hoặc là trị những cái ngọn cái này, cho nên phải trị về gốc. Đến hôm nay là các bạn chỉ tâm là nói về cái tiếng giọng, còn các vị nào nói hai tâm như đại diện thì đây là phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24 Gat Gata Swara Parivatra hào quang xuất hiện giữa hai lông mi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Nam Gia Mâu Ni Phật Đà, là nói là cái gì? Là ý muốn nói lên cái phần sáng suốt phải do cái sự nhìn thấy của con người. Con người mà nhìn thấy một cách không sáng suốt là công việc làm nó bị sáng đầu tầng. Ý muốn được từ mới đó nè. Đã chiếu sáng cõi ta bà, được gọi là quang chiếu Như Lai trước. Cái danh từ mà phóng hào quang ở nơi hai lông mi của Đức Phật đó kêu là Vairochana Rasmi Pratimanda, tức nhiên là quang chiếu Như Lai trước. Đức Phật giáo chủ nơi đó, tức là nơi trong trong phương cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chiếu cái hào quang mà để tôi mới sống trước đó, hiệu là Tịnh Hoa Trú Vương Chú Như Lai Kamala Dala Vimala Nakshatra Raja Tam Kusumi Tam Kusnya, tức là Tịnh Hoa Trú Vương Chú Như Lai. Đầy đủ 10 con hiệu, chứ không biết 10 con hiệu nhớ còn nhớ không? Như Lai cho tới Phật thế tôi, là đến Phật thế tôi. Bởi vì một vị nào tu hành mà tới chỗ sáng suốt, sáng cao á, đều phải trải qua đủ mười vị. Tất nhiên là từ nơi tương lai rồi cũng chúng đến những tên mà tức là minh hạnh tốt thiện là đủ mười vị phải trải qua hết. Có vô số Bồ Tát đại chúng cung kính vây quanh ngài vì tất cả mà thuyết pháp. Các bạn được học của cha mẹ này nhé. Lúc ấy trong nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm có vị Bồ Tát hiệu là Diệu Âm Yada Yada Chora, tức là Diệu Âm Bodhisattva Bồ Tát. Nước ở phương đông mà Đức Phật chiếu hào quang tới là chỗ đó đó, tiếp nhận được hào quang thánh chiếu, muốn đi đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đảnh lễ cúng dường. Cái nghĩa đảnh lễ cúng dường ở đây á, phải hiểu cái nghĩa nó sâu xa. Cho quý vị được đến chỗ Phật cúng dường là mình đem tới một quả phẩm hay đem tới một cành hoa, mà thì đây cũng là cái nghĩa cúng dường, chứ không phải là thân, nhưng mà mình hiểu cái nghĩa nó quá thấp như thế đâu. Cúng dường đây á, tất nhiên là ngài cung cấp và nuôi dưỡng cho tất cả chúng sanh những gì mà ngài đã có, tức là trí tuệ hay là thần lực hay là dị dụng. Cho nên phải hiểu cái nghĩa rất cao, chứ không phải là mình cứ quan niệm là tôi được cúng dường có lẽ là nên tới giờ ba đến bắc cúng dường, không phải cái nghĩa hẹp vậy đâu. Cái đó cũng có nghĩa là cúng dường chứ không phải là không, nhưng mà cũng nghĩa cúng dường cho các vị Bồ Tát lại bao la vô tận. Cho nên học đạo bất thông lý là ở tại chỗ đó, là cái quan niệm nó kẹt ở trong mấy cái danh từ đó cũng không được. Chứ từ cúng dường đây, cái chữ cúng dường mà cái chỗ nói đây là cung cấp nuôi dưỡng ngài, đem những cái gì mà trong nhiều năm nhiều tháng nhiều đời của ngài đã lãnh được, ngài cung cấp nuôi dưỡng cho chúng ta. Cái nghĩa như thế nào? Đức Phật quá chủ của Bồ Tát thì quá chủ gì? Chủ giáo hóa tức là Đức Phật. Ngoài ra còn khuyến khích tín đồ bố thí tu tiến cúng dường nó tam bảo tiến cho phước lợi vĩnh toàn. Đức Phật quá chủ của Bồ Tát tức là Đức Phật ở là trên nước của Bồ Tát Diệu Âm ở đó, đã nói với ngài, đã nói trước với ngài được nên sinh thừa và cho là thấp kém khi thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát có tâm hình nhỏ bé. Bởi vì người ở cõi nước Ta Bà này đó thì thấp kém lắm, chứ còn cái thân mà kêu là tam thập vị tướng bát thập tướng hảo, tướng hảo ở các nước hoặc khác lại khác. Khi mà đến Diệu Âm Bồ Tát mà đến thấy Đức Thích Ca Mâu Ni hiện tâm thượng lục, cũng như thấy dân chúng ở cõi Ta Bà mình có thở cái thân khác hơn. Đức Phật dạy tức là thầy của Đức Phật, Đức Bồ Tát Diệu Âm dạy như thế. Tâm hình nhỏ bé không cao lớn như ngài và quốc độ của Đức Phật xấu xa ô uế, không đẹp đẽ thanh tịnh như cõi nước của chính ngài. Bởi vì nước mà cõi thế giới Ta Bà hằng hố trong gai, tuy là mình nói mình trở về Phật quốc nhưng mà đi dưới xứ Phật của ba bởi cho coi cũng đủ đó, cũng đang trong ra
đủ cái mới đó. Nhưng mà anh thua cái tự tâm của mình, mình tới đó mình biết là cũng cái chỗ này rất linh thiêng, hồi xưa Đức Phật ở đây mấy năm trường thuyết pháp đó là do cái đó mà mình mới hầu tưởng là nó có những cái gì cao quý. Cho nên đi Ấn Độ đi chiêm bái mà nếu không có người hướng dẫn và giải thích đó thì nó mới chán. Lũ tại sao mà chán? Cảnh nó trên 2.000 năm sau rồi là cảnh đổ nát, còn lại giặt bắn bịch ruộng, còn lại những di tích không. Mà nếu không giải thích từ trong lịch sử, từ ở trong sự thật, từ ở trong đời sống của Đức Phật thì quý vị thấy bởi vì cái gì cái cảnh là đúng cái quan niệm của người sống nó khổ như thế này, không có sửa sang. Chứ nếu như các nước khác thì họ lại sửa sang cái quan niệm của người Ấn Kỳ. Làm ví dụ như cái Kim Cang Tòa là chỗ Đức Phật ngầu thành Phật hồi xưa đó, nó bằng cái loại đá chun na, đá na lở đỏ. Lẽ bây giờ các nước khác mà người ta có được một cái Kim Cang Tòa như thế đó, là người ta có thể nói rằng bọt vàng nữa. Nhưng mà người Ấn Kỳ người khi đầu tiên nó tới đó, cái này tụi ta cũng muốn lắm rồi, tại sao không làm lại cho nó ngon lành, đem nó thật rồi cảm bốn phía rồi coi cho nó tinh đi. Họ đã là câu như thế này, họ nói nếu mình làm vậy thì nó mất cái tinh nguyên chất đi. Xưa sao bây giờ cứ để cứ mà nào ai biết thì cũng biết đó, thấy chưa? Giải thích mà biết là cũng biết đó, cũng là sợ, cũng là không phải là đuối tiền thời gian đó. Còn quý vị thấy số thì mình biết phần ngầu chưa? Thấy thì họ nên đưa như vậy đó. Nhưng mà cái gì làm được là họ làm, cái gì giúp được là họ giúp, còn cái gì không là thôi, không có mâu cái phần ngoài. Không có cái chữ mà ở ngoài thì nói về cái chữ mà rất của đó, nhưng mà trong đó thì xin lỗi, nghĩa là đủ cái gì làm không có. Cũng nữa đó, người ấm cho nên ai ở đâu với người ấm thích ở là chỗ đó. Cái gì đó làm được là anh làm, cũng như tôi, cái việc tôi nói vừa rồi là việc lịch sử, việc quan trọng lại trở.